Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh kiến tri.
Nam mô Sa Sa Pa Ca Wa Tu A Di Đà Tu Tam Ma Tam Pu Sa Sa. Nam mô Sa Sa Pa Ca Wa Tu A Di Đà Tu Tam Ma Tam Pu Sa Sa. Nam mô Sa Sa Pa Ca Wa Tu A Di Đà Tu Tam Ma Tam Pu Sa Sa. Đệ tử thành kính lãnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh kiến tri. Đệ tử thành kính lãnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh kiến tri. Đệ tử thành kính lãnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh kiến tri.
Buddhang Saranam Gacchami, đệ tử nguyện quy y Phật.
Buddhang Saranam Gacchami, đệ tử nguyện quy Phật.
Dhammang Saranam Gacchami, đệ tử nguyện quy y Pháp.
Dhammang Saranam Gacchami, đệ tử nguyện quy Phật.
Sanghang Saranam Gacchami, đệ tử nguyện quy y Tăng.
Sanghang Saranam Gacchami, đệ tử nguyện quy Tăng.
Duttiyambi Buddhang Saranam Gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Phật.
Duttiyambi Buddhang Saranam Gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Phật.
Duttiyambi Dhammang Saranam Gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Pháp.
Duttiyambi Dhammang Saranam Gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Pháp.
Duttiyambi Sanghang Saranam Gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Tăng.
Duttiyambi Sanghang Saranam Gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Tăng.
Duttiyambi Buddhang Saranam Gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Phật.
Duttiyambi Buddhang Saranam Gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật.
Duttiyambi Dhammang Saranam Gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Pháp.
Duttiyambi Dhammang Saranam Gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Pháp.
Duttiyambi Sanghang Saranam Gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Tăng.
Duttiyambi Sanghang Saranam Gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Tăng.
Banati bata veramani sikha padang samahiyah. nguyện giữ giới không sát sanh.
Na ti ta ta we cha ma ni si ca pa ca sam ma di ya mi. Đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
A di na đà na về rắc ma ni si ca pa đăng sam ma di ya mi. Đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp.
Adinna dana we chamani sika sata samadhyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp.
Aprahmacariya we rahmani sika badang samadhyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trộm hạnh.
Aprahmacariya we chamani sika padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trực hành.
Musawada we rahmani sika padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Musawada we chamani sika padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Sura meraya macchappamma dakkhana we rahmani sika padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Sukra ni saya macap amadhana we chamani sika padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Vika lakpo sama we rahmani sikha padang sama ikhami. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Vika lakpo sama we rahmani sikha padang sama ikhami. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Na cha di pa qua di pa di su ka ra pa na ma la yan tha vi de pa na da ra na man da na vi pu sa na tha na ve ra ma ni si kha ba dang sa ma i cha mi. Đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức.
Na cha di ta wa di ta vi su ca da sa na ma la gan tha vi le ta na tha cha na man na na vi su ta na tha na. Về chamani sika padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức.
Ucca sajana maha sajana ve rahmani sika padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tỏa các sang.
Uccayana maha sayana we chamani sika padang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sà tọa cao sang. Ibang Atang Gatamana Gatang Puthatan Natang Upo Satang Ibang Charatan Ibang Chadiwatang Samadhiwat Abhikatitum Samadhiyami. Chúng con nguyện tinh tấn nghiêm trì mà quan trai giới mà Đức Phật đã giáo truyền trọn ngày nay và đêm nay. Nguyện vun bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai.
Imani Atha Thikha Badani Kupo Salati Lok Tena Iman Jaratan Iman Jit Divasang Satu Kang Katawa Apamadena Sammara Kitap Bang. Chư Phật tử đã thọ tam quy và bát quan trai giới, hãy chân chánh nghiêm trì trọn ngày nay và đêm nay, chẳng nên dễ vui.
A ma san ti, dạ chúng con hành kinh, xin hành kinh phụng hành.
Si le na phu ca tan yam ti, si le na phu ca sa ta, si le na nip bun ti, ta ma si lang vi so da ye. Người giữ giới hằng được phú túc, mạng chung thọ sanh lạc cảnh là thắng duyên chứng đắc niết bàn. Do vậy hành giả nên dốc lòng trì giới tịnh thanh.
Sa thủ sa thủ lần hai, Phật là nơi nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Phật bảo từ ân, nguyện lời chân thật xa thành thanh gian, gieo năm vọt trọn niềm tam hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngựa mong Phật vào đức lành từ dung. Pháp là nơi nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Pháp bảo chân chân, nguyện lời chân thật ta thành thanh duyên, gieo năm vọt trọn niềm tam hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngựa mong Pháp bảo dung. Tăng là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Tăng Bảo Tịnh Thanh, nguyện lời chân thật ta thành thanh duyên, gieo năm vọt trọn niềm tam hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngựa mong Tăng Bảo đức lành từ dung.
Tu sapa mangalam rakhan tu sapa devata sapa bhuta nupha vena sada sati pavan tu te. Tu sapa mangalam rakhan tu sapa devata sapa dhamma nupha vena sada sati pavan tu te. Tu sapa mangalam rakhan tu sapa devata sapa sangha nupha vena sada sati pavan tu te. Tất cả hạnh phúc hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn.
sa thu sa thu lần hai lần hai. Nam mô Bụt Thaya. Chúng con thành kính lãnh lễ và thành kính tri ân cùng tổ minh hạnh đã từ bi thay mặt chư tăng truyền bát quan thế giới và phật tử chúng con. Và kính mời MC trở lại với bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thaya.
Dạ tha thứ, tha thứ lành thay. Xin cảm ơn con kính đảnh lễ tri ân đại đức minh hạnh và cảm ơn cô Nguyễn Ngọc đã xin giới và trì giới và bác quan trai giới hôm nay. Dạ kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý đạo hữu, bài học hôm nay là bài kinh Hồi Thấu. Amaganta sẽ do Thượng Tọa Kỳ Siêu thuyết giảng. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa giác đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thaya.
Nam mô Bụt Thaya. Là mình tự tự chịu, là mình chịu tự 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 chào tất cả mọi người. Thứ gì vậy? Bởi vì hôm nay có chủ đề nghe thấy lạ thật ra. Anh mà cảm thấy ở đây chúng tôi dịch ra thì Hồi Thấu, nhưng mà chỉ là anh nói cảnh sát đề cập đúng một ý nghĩa, nghĩa là không có chai tịnh. Tôi chỉ cần nghe được đề cập ở trong kinh liên quan đến một vị Bà La Môn vị Bà La Môn này sống trường chân ở trên núi cao với các vị đệ tử, và mỗi năm một lần thì chỉ mình đi vào trong một ngôi làng để hóa duyên. Rồi món mà như là bốn người tìm là muối và giấm. Chỉ cần muốn về dẫn là hai món sẽ bị về núi, các vị có thể sử dụng với những thứ như là lúa mọi hay cây trái trên núi và sống, và được những người trong làng rất là sùng kính. Khi Đức Phật ra đời thì Ngài đã tìm đến khu làng đó để mà khất thực và giáo hóa cho dân chúng. Câu chuyện của Chúa kể rằng có một lần vị Bà La Môn ẩn sĩ cùng các đệ tử xuống lại và thấy rằng mình không có được đối với một cách nhiệt tình nồng hậu như thế kia. Vì mới hỏi thì các vị đã đề cập đến Đức Phật, những người trong làng đề cập đến Đức Phật, và câu đầu tiên thì đã hỏi rằng vị Đức Phật có các đệ tử có ăn chay không? cái trường dây của giáo hội, và ông tin rằng điều đó là điều thánh tịnh. Thì dân chúng trong làng đã trình bày về Đức Phật và các đệ tử, và vì bà là môn này muốn đến gặp Đức Phật. Và Đức Phật này cũng đã kể câu chuyện, và từ quá khứ xa xưa cũng có trường hợp tương tự giống như hôm nay, nhưng mà nó với con Bà là môn chỉ là Đức Phật cũng trường trai cùng các đệ tử, và sau này gặp Đức Phật Thay Nhất với Đức Phật Thay Sa Bà. Và vị này đã trở thành vị đệ tử, một vị thượng thủ sinh văn của Đức Phật Thay Nhất. Đó là chuyện quá khứ. Và ngày hôm nay Đức Phật kể lại thì Ngài nói rằng cái chỉ gọi là trai tịnh đối với chư Phật là tránh xa những ác nghiệp, chứ không phải là ăn món này món kia làm cho một người tu tập trở nên thanh tịnh. Mà chính người gì cũng nói về cái sở hạnh, những sở hạnh bất thiện, mà những sở hạnh đó có thực sự làm cho con người trở nên ô uế. Nó rất là khác biệt với cái quan niệm là cái gì thì chúng ta ăn là vì chúng ta trong sạch. Ở đây Đức Phật đặc biệt đề cập đến cái sở hạnh nào làm cho chúng ta thanh tịnh hay là quý vị. Mời kính thưa Chúa và kính dài, mời quý Phật tử lắng ngồi trên kinh Phật kinh này. Sau đó thì chúng ta trở thành cái tổ sư, vì giáo sư của chương trình gửi đến đại chúng ý nghĩa của bài kinh là một cái thời gian.
Bài học hôm nay kinh hơi thối, Bà La Môn, các bậc thiện chân chánh ăn hạt giống cây thuốc, ăn đậu đũa đậu rừng, ăn lá, ăn rễ cây, ăn trái các dây leo, nhận được thật đúng pháp, vì ấy không nói láo, vì các dịch thúc đẩy. Ôi ngày các Tát Bá, ai ăn các món ăn do người khác bố thí, khéo làm, khéo chiên dọn, trong sạch và thù thắng, ăn lúa gạo thơm ngon, ai ăn uống như vậy là ăn thịt hôi thối. Này Bạch Môn Phạm Thiên, chính Ngài tuyên bố rằng ta không ăn đồ thối để nuôi sống thân ta, nhưng Ngài ăn món ăn bằng lúa gạo thơm ngon, ăn thịt các loài chim, nấu ăn thịt khéo léo. Ta hỏi Tát Sa Bá, ý nghĩa sự kiện này Ngài định nghĩa thế nào là ăn đồ hôi thối? Đức Phật Tát Sa Bá: sát sanh và hành hình, đã thương và bắt trói, trộm cắp và nói láo, mang trá và lừa đảo, giả bộ kẻ học thức, đi lại với vợ người, đây là đồ ăn thối. Ăn thịt không phải thối. Ở đời các hạng người không chế ngự lòng dục, đam mê các vị ngon, liên hệ đến bất tịnh, theo chủ nghĩa hư vô, bất chánh, khó hướng dẫn, đây là ăn đồ thối. Ăn thịt không phải thối. Ai thô bạo giả mang, sau lưng nói dèm pha, phản bạn không từ bi, lại cống cao ngạo mạn, tánh không có bố thí, không cho ai vật gì, đây là ăn đồ thối. Ăn thịt không phải thối. Phẫn nộ và kiêu mạn, cứng đầu và chống đối, mai cá và tận đố, nói vô ích, quên quang, kiêu mạn và phạt quá mạn, thân mật với kẻ ác, đây là ăn đồ thối. Ăn thịt không phải thối. Ác giới nợ không trả, làm người điểm chỉ viên, làm những nghề dối trá, ở đây kẻ giả vờ, ở đây người bằng chuyện, những người làm ác nghiệp, đây là ăn đồ thối. Ăn thịt không phải thối. Ở đời đối hữu tình, người không biết kiềm chế, lấy sở hữu của người, lấy cướp sở hữu người, chú tâm làm hại người, ác giới và tàn nhẫn, ác ngữ, thiếu lễ độ, đây là ăn đồ thối. Ăn thịt không phải thối. Hạng tham ô thù nghịch, tìm cách để giết hại, luôn luôn hướng về ác, sao chết sanh tối tâm, chúng sanh ấy rơi vào địa ngục đầu xuống trước, đây là ăn đồ thối. Ăn thịt không phải thối. Không phải do cá thịt cùng các loại nhịn ăn, không phải do lõa thể, đầu trọc và bệnh tóc, không do cho trát mình, mặc da thú khô cứng, không phải do săn sóc, nuôi dưỡng nửa tế tự, không do nhiều khổ hạnh để được chứng bất tử, không buồn chú tế tự, các tế đàn thời tiết, làm con người trong sạch, nếu nghi hoặc chưa đoạn. Do sống hộ trì căn với các căn nhiếp phục, vững trú trên chánh pháp, thích chân trực hiền hòa, vượt khỏi các tham ái, đoạn tận mọi khổ đau, bậc trí không nhiễm dính, đều được thấy được nghe. Nhiều lần Thế Tôn thuyết ý nghĩa lời dạy này, bậc bác học kệ chú thâm hiểu ý nghĩa ấy, bậc ẩn sĩ nói lên với những kệ tuyệt diệu, bậc không ăn đồ thối, độc lập có hướng dẫn. Nghe xong những lời dạy, lời Thế Tôn sớ nói chấm dứt ăn đồ thối, đoạn tận mọi khổ đau, vì ấy đảnh lễ Phật với tâm ý nhún nhường, thỉnh cầu được cho phép xuất gia tại nơi đây. Chúng con cùng thỉnh thượng tọa Thầy sư từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Phật Gia.
Xin hỏi những gì có nghe được chúng ta nói không? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tham Mai Nhã. Nam mô Sa Kha Nhã. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Tam Tịnh. Chúng con kính lễ Hiệu trưởng. Xin chào chư Phật Đức Phật, xin chào tất cả quý Phật tử. Hôm nay chúng tôi sẽ giảng về một bài kinh mới. Đó là bài kinh Hồ Thối. A Ma Đà Tha. Bài kinh này ở trong bài đọc chúng ta có nghe đối với hai nhân vật, tức là Bà La Môn và Đức Phật Cát Bà. Toàn bộ những bài kệ trong bài kinh này là Đức Phật của chúng ta đã lặp lại cái câu hỏi của Bà La Môn tiếp quán là chất vấn Đức Thế Tôn Cách Báo, tức là Đức Phật A Di Đà, ở trong thời quá khứ. Có quá khứ thì mới có hiện tại được, có hiện tại mới có chuyện quá khứ. Hiện tại thì như chúng ta nghe từ Đại Diện Đạo vừa kể cho chúng ta là khi mà Đức Thế Tôn bắt đầu thuyết chúng ta, Ngài chưa có xuất hiện ở đời thì lúc bây giờ có một vị Bà La Môn tên gọi là Anagata đã xuất gia làm đạo sĩ cùng với 500 thanh niên khác, và họ trú, họ đi vào trong Vimalakṣa để dựng lên những cái ăn khách trong đường truyền núi. Ở đó vật thực thì chỉ là trái cây rừng hoặc là củ rừng, ăn quả, ăn củ ở trong khu rừng thôi, không ăn thịt cá. Ở trong chú giải nói về câu này: Na ca đa chi ma cha ma sa kha đa chi, tức là ông ta, cái vị đại sĩ đó là không bao giờ ăn thịt cá. Họ
Hôm nay thì trong cái bài kinh này, những chỗ cần thiết thì chúng tôi sẽ đọc lại nguyên văn Pali. Bởi vì cái vấn đề này nó cũng là cái vấn đề rất nhạy cảm đối với một số đông Phật tử, một số đông quần chúng hiện nay. Cho nên ở đây chúng tôi một là chỉ trình bày theo cái chánh văn Pali một chú giải thôi, Pali tạng một chú giải. Thứ hai nữa là chúng tôi luôn luôn giữ một cái nhìn khách quan để chúng tôi giảng dạy cái bài kinh này, mong các Phật tử hiểu cho. Và thứ gì, khi mà đạo sĩ Amagata và là bôn Amagata lúc bây giờ là đạo sĩ, là cùng với các đệ tử 500 người họ chỉ ăn trái cây cũ cũ rễ ở trong rừng thôi. Cho nên một thời gian sau thì không có ăn được giấm và muối, nên phát sinh ra cái bệnh gọi là bệnh đúc rô vô, tức là bệnh quần đàn hay là bệnh thủng, bệnh thủng. Thì các đạo sĩ đó mới nghĩ rằng chúng ta sẽ đi đến để thế giới là người để có được giấm và muối, nên họ đã đi đến một cái ngôi làng ở biên địa, và ở tại đó mọi người phát tâm trong sạch với các đạo sĩ này và thỉnh mời ăn để ăn các vị. Sau đó họ mới thỉnh các vị hãy cư ngụ tại đây. Rồi họ cất những cái thú sinh cho các vị đạo sĩ. Ngày thứ hai các vị họ cũng cúng dường bố thí cho các vị đạo sĩ đó. Cứ mỗi ngày đều bố thí cúng dường. Các vị đạo sĩ sống ở đó được 4 tháng. Sau khi nhận được những cái thức ăn có giấm và muối thì các vị đó khỏe ra. Các vị đó không bị đạo sĩ trưởng buổi đó rằng chúng ta hãy đi, rồi họ báo với dân chúng mọi người đã cúng dường gạo và dầu mè. Lấy sau khi các vị đạo sĩ đó lấy những cái đó trở về thú sinh của mình, rồi thú vị cứ hàng năm họ đều đi đến cái ngôi làng đó và được những người dân làng họ tiếp đón nồng hậu và cúng dường. Thế rồi Đức Thế Tôn bậc đạo sư của chúng ta ngày xuất hiện ở đời, ngày sinh ra ở đời, Ngài đã vận chuyển bánh xe pháp ở tuần tự đi đến Sawati và trú ở đó gần với sự trú xứ của các vị đạo sĩ này. Rồi thưa quý vị, sau khi rời khỏi đó, Đức Thế Tôn này đã cùng với đại chúng tỳ kheo đi du hành tuần tự đến tại cái ngôi làng biên địa ấy. Mọi người khi nhìn thấy Đức Thế Tôn, họ đã cúng dường trọng thể Đức Thế Tôn đã thuyết pháp. Thì có một số đắc quả Tu Đà Hoàn, một số đắc quả Di Đà Hàm, một số đắc quả A La Hàm và một số sinh xuất gia đắc quả A La Hán. Rồi Đức Thế Tôn đã trở lại thành Sawati. Nếu bây giờ những đạo sĩ kia đã trở lại đi ngôi làng ấy, mọi người thấy vị đạo sĩ họ không có tiếp đón đồng hộ như trước kia, các vị đạo sĩ đã hỏi họ: tại sao dân chúng này không như trước kia, là người gì? Có lẽ bị tai họa vô hình phạt, hay là bị nghèo đói, hay là có một cái vị xuất gia nào đi đến cái ngôi làng và có thì giới đức hơn chúng ta chăng? Thì dân chúng nói rằng không phải, thưa quý nhà, không phải chúng tôi bị vua hình phạt hay là chúng tôi là bị đói gì cả, mà vì có Đức Phật đã xuất hiện trong thế gian. Đức Thế Tôn ấy đã thuyết pháp vì lễ cho quần chúng. Trong khi nghe như vậy thì đạo sĩ A Ma Cà Khát mới hỏi lại: Này các thế chủ, Đức Phật à? Thưa vâng, quý nhân, Đức Phật. Hỏi ba lần như vậy, và có vị đạo sĩ đó suy nghĩ rằng là cái từ này đó là một từ khó có được trong thế gian, cái từ Phật. Hậu quan nghĩ, rồi sau khi hỏi rằng là sau khi được họ hỏi tiếp, các vị họ hỏi tiếp dân chúng ở trong làng là Đức Phật có ăn đồ hôi thối hay là không ăn. Ở đây chúng ta chỉ cái danh từ mà gọi là a mắt gai phá, tức là cái mùi thịt sống, cái mùi thịt sống. Mà ở đây là hòa thượng này dịch là đồ hôi thối, thì có một cái nghĩa khác cũng là cái nghĩa hôi thối. Nhưng mà trong cái nghĩa này đó, thì như chúng tôi giải cảnh thì nói là ngày ăn cai tịnh hay là không có cai tịnh. Kim khô sô phú thô a mắt cảnh hoàng phu chích chất tí ngắt phu chích tí tí. Tức là Đức Phật ấy là ăn chay hay là không ăn, ngày ngày ăn cát thịt hay là không ăn, mà cái chỗ này cũng khó dịch cho chúng mình, nếu chúng ta dịch sát như vậy thì chúng ta dịch có liên được. Tức là dân chúng trả lời rằng là dân chúng họ mới hỏi lại nè, cô không thể ama cần khô tích chú ý ngài thế cái gì gọi là ama cần thẳng, thì cái vị đạo sĩ kia mới trả lời rằng ama cần khô nằm á mắt cho mang tâm gã hát tập tự vô nghề cá chơi chủ ama cần khô là sinh cá đó. Cũng trả lời gì chứ cái chỗ này thì ama cần thẳng gặp cái chỗ này là chúng ta khó lắm quý vị. Nếu mà chúng ta dịch cái ama cần thẳng là dịch theo đúng nghĩa nha, thì đó là cái sức ăn hồi thối. Cho nên các vị gia chủ mới hỏi thế nào gọi là sức ăn hồi thối, thì bây giờ chỉ nói rằng sức ăn hồi thối đó tức là cá thịt đó. Thì họ mới nói rằng là sau qua phân tê mất chất năng tăng phân phục tích thư quý ngài Đức Thế Tôn vẫn dùng cá thịt. Tăng xuất qua sau khi nghe như vậy, ta phải cho bất kỳ sai hồ sĩ. Sau khi nghe như vậy, vị đạo sĩ cảm thấy bực tức, mới nói rằng ma hê vác khô và nát có thổ kia. Nước vậy thì đó không phải là vị Phật, có thể không phải là vị Phật. Chỗ lại suy nghĩ tiếp rằng là sự xuất hiện của vị Phật là điều khó. Ta sẽ đi đến Đức Phật để hỏi cho ra lẽ. Tăng mắt ra là nước xe của Sư Toa là sau khi hỏi mọi người cái con đường để đi tìm Đức Phật, thì người ta mới chỉ cho con đường đó. Thì thưa quý vị, tức vào buổi sáng, cái vào đêm, họ đi trên đi ngài đến tại Tô Thi, bước vào trong chùa Chi Tâu Quán Á, chùa thì đi với cái bộ hậu chúng của mình. Trong thế Đức Thế Tôn ngài đang ngồi thuyết pháp, thì tất cả các vị đạo sĩ đi đến nơi Đức Thế Tôn im lặng, không có đánh lễ và ngồi xuống một bên. Đức Thế Tôn ngài theo cái sách Đại Giao, ngài đã thăm hỏi các vị ẩn sĩ, các vị có được an vui không, có được khỏe không, thì những vị đó mới trả lời rằng là không ai giao cô vô tâm à. Thưa Sâm Mô Tâm A, chúng tôi vẫn khỏe. Họ đã nói gì? Thì lúc bây giờ đạo sĩ A Ma Cần Thô mới hỏi Đức Phật rằng A Ma Cần Thô Phô Vô Tâm A Phù Chí Sĩ Ngã Phùn Chí Sĩ. Thưa Sâm Mô Tâm A, ngài có ăn đồ hôi thối hay là không ăn? Thì Đức Phật ngài mới hỏi rằng là cô tô brahma a ma gan thô nam này bà la môn, cái chi gọi là hô thối? Chúng ta mới trả lời là mắt cho ăn sang phô vô tâm an. Thưa tâm vô tâm an, thật ra là hô thối. Đức Thế Tôn ngài mới trả lời rằng là nhát brahma na mắt cho ăn sang a ma gan thô A bị chắc khô a ma cần khô nam á sa pê chi lê sa ba pa ca quốc tờ la tham ma tí. Này bà lâm môn, xác thật không phải là đồ hô thối. Mà gọi là hô thối tức là tất cả phiền não ác bất thiện pháp. Thì nào ác bất thiện pháp được mới gọi là đồ hô hô. Rồi Đức Phật nói tiếp rằng nhát Brahma Idali thoát mê quá a và gần thân bức trí. Ngài Bà La Môn, không phải chỉ có ngài người mới hỏi cái chuyện mà ăn đồ hôi thối. Atite Tito Nama Brahmano Các Văn Phật Quan Tâm Bức Trí. Và trong đời quá khứ, trong thời quá khứ, Bà La Môn Tiết Tát cũng đã từng hỏi Đức Thế Tôn Tất Bá như vậy rồi. Ê Vân Thế Tôn Quý Chí, ông ta hỏi như vậy. Ê Vân Thế Tát Phật Hoa Gia Tạ Thí, và Đức Thế Tôn đã trả lời như vậy. Thì ở đây thưa quý vị, những cái bài kệ này Tiết Tì Nha, Giác Rama Đề Nha, Cát Tì Nha, Phật Hoa Ta Bút Tát Gia Gia Sa Vô Di Vá, tức là những cái bài kệ trong cái bài kinh ngày hôm nay chúng ta học đó, là những cái bài kệ được nối lên do Bà La Môn Tiết Tát và Đức Thế Tôn Tất Bá. Cái dòng tà và đi mát tát xuất tát tát thì tất phật tí, đây là duyên khởi của cái bài kinh này. Và thưa quý vị, bởi vậy cho nên khi mà chúng ta đọc qua bài kinh đó, chúng ta cũng thấy là ở trên là để Bà La Môn, Bà La Môn là đọc 1, 2, 3 bài kệ, và Đức Phật Tất Bá này sẽ đọc nhiều bài kệ tiếp theo. Thì kể về cái câu chuyện quá khứ cũng tương tự là Đức Phật Tất Bá lúc đó khi mà Ngài giáng trần, Ngài từ còn là vị Bồ Tát, sau khi đầy đủ ba la mật, Ngài đã thực hành parami tròn đủ 800 kỳ trong ngày đại kiếp. Thì này Ngài đã sanh vào bụng của nữ Bà La Môn, sau tên là Thanagati, và ông Bà La Môn Brahmadatta ở tại Varanasi. Và một cái ác sao bất cá, tức là cái vị thượng thủ tinh văn cũng tranh con cái này đó, tức là Tiết Tát và Bà La Môn Tiết Tát cũng tranh con này đó. Sau khi cả hai mệnh chung từ cõi trời đều sanh xuống, nhưng mà Tiết Tát thì sanh ở trong thai bào của người vợ Bà La Môn Anuruddha, và cứ ngày qua ngày bỏ thai trưởng thành. Một ngày kia hai đứa bé được sinh ra, một đứa bé tên gọi là Cát Bá, còn một đứa tên gọi là Tiết Bá. Từ thuở nhỏ đã trở thành hai bản thân chơi chung với nhau, dần dần họ lớn lên. Và Bà La Môn, cha của cậu bé Tiết Tát, mới nói với con trai của mình là: Này Cát Bá, nếu như anh này con trai, nếu như mà Cát Bá này đi xuất gia thì sẽ thành Phật, do đó cho nên con phải xuất gia theo cậu ấy để giải thoát. Thì cậu bé thì cậu bé Tiết Tát mới trả lời là: Thưa vâng. Rồi đi đến gần Bồ Tát mới nói rằng: Này bạn thân, cả hai chúng ta hãy xuất gia. Bồ Tát này cũng trả lời cũng được, nhưng mà rồi thì tí sáng nói với Bồ Tát hãy đi, chúng ta xuất gia. Nhưng Bồ Tát thì ngày không có ra khỏi, Bồ Tát cách bán không có đi, hãy để cho ông ta đi thôi. Thì tí sáng là người khí chưa có chín mùi, cho nên tự mình đi xuất gia. Cái núi đạo sĩ ở sống trong rừng và lập một cái tình yêu thất cảm thất ở dưới rừng núi và sống. Còn Bồ Tát thì một thời gian sau ngày còn ở tại gia, Bồ Tát Tất Bá ở tại gia ngày đã nắm lấy cái đề mục gọi là nhập xuất tức niệm ngày 94 thì được thành thông. Từ ngày mới phát nguyện thành của Bồ Đoàn, xong rồi sau khi xuất hiện như vậy rồi chạy nhà để đi làm ảnh hưởng trong cái Bồ Đoàn của mình. Và mà phát hiện rằng nếu không phải là xuất gia thì không có ai có thể đi đến cái chỗ Phu Thí Minh Đăng, tức là cái bồ đề này được. Thì ngày xuất gia thì ngồi ở trong cái bồ đoàn đó, trong cái võ tọa đó, cho 7 ngày sau tinh tấn nỗ lực mà chứng được quả chánh hành chánh giác. Thì lúc bây giờ tại cái Ý chí Phát Tâm Mát có 20,000 vị xuất gia. Đức Thế Tôn này đã, Đức Thế Tôn Tất Bá này đã thuyết Pháp, ngày đã chuyển Pháp Luân. Và cuối thời Pháp thì tất cả đều xuất là hắn quả. Thì lúc bây giờ Đức vua Thiết Ca Ti là vua Ca Ti Thiết Ti cúng dường hộ độ cho Đức Thế Tôn Tất Bá, Đức Thế Tôn Ca Diếp, Đức Phật Ca Diếp, 41 Phật tượng đầy đủ. Và cho nên một ngày kia thì dân chúng Ba Đông Nga Si, một người đàn ông thuộc vị dân Ba Đông Si đi vào trong núi đi tìm cái gỗ tràng hương và gặp được cái đạo sĩ Chính Tạng, tức là bạn của Đức Phật Cách Bá. Sau khi đảnh lễ ngồi đứng một bên, đạo sĩ mới hỏi rằng cứu tôi vào của tôi xí từ đâu đến, bạn từ đâu đến. Thì nói rằng tôi từ Ba Đông Si đến phương này. Thì hỏi có cái chuyện gì xảy ra ở đó không? Thì cái người đó mới trả lời rằng thương này có vị chánh đẳng chánh giác đã xuất hiện ở tại đấy. Thì vị đạo sĩ nghe cái lời nói, nghe cái tiếng mà gọi là gì, là vị chánh đẳng chánh giác xuất hiện là một từ mà khó có được nên đã phát sinh lên cái khí lạc. Nhưng mà ông ta vẫn hỏi, đạo sĩ vẫn hỏi là tiên sô amakam sang phun chết tí, ngắp phun chết tí. Vì chết đã chết giá trị, ngài có ăn đồ khói cuối như không ăn? Thì ta, thì cái người dân đó mới nói rằng thưa ngài cái gì gọi là hôi thối. Thì nói nghề hiền hữu thịt cá là hôi thối, mất cho măng tăng hầm xô. Thì người kia mới trả lời rằng thân tê sắp qua mất cho măng tăng phun chích chích, thưa ngài Đức Thế Tôn vẫn ăn thịt cá. Sau khi nghe như vậy, đạo sĩ trở nên bực bội và muốn suy nghĩ rằng ta sẽ đi đến để hỏi cho ra lẽ. thưa quý vị, bắt đầu sao mới đi đến? Đi đến trong lúc Đức Thế Tôn các bán ngày đang thuyết pháp, ông ta ngồi xuống một bên im lặng. Không có đánh lễ. Lúc đó Đức Thế Tôn thấy bạn đi đến thì ngài mới nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu. Cũng tương tự như vậy, nhiên cái câu chuyện hiện tại của ta vậy. Nhưng mà đạo sĩ Tí Tát muốn nói rằng A Gan Thang Phô Cát Bát Phu Chê Tí Na Phu Chê Tí, thưa ngài Cát Bát, ngài có ăn được hôi thối gì không ăn? Thì Đức Thế Tôn ngồi trả lời Na Thang Brahmana A Quan Gan Thang Phu Chê Mì Tí, ngày bà là môn ta không ăn đồ hôi thối. Xà thú phù cách bắt. Lần hai thứ ngày cách bắt. Ngày đã sống trong thật thanh tịnh, không có ăn thịt của chúng sinh khác. Bởi vì cái dòng dỗ của tâm ma, cái dòng dỗ cách bán của ngài là dòng dỗ cao quý, vân vân. Bây giờ Đức Thế Tôn ngài nghĩ, Đức Thế Tôn ngài mới nói rằng ta nói, này Bà La Môn ta nói là ta không ăn đồ hôi thối, nó liên hệ với nghĩa là nói cái liên hệ, cái liên tắc, cái liên tê sanh hạ giác, liên hệ với phiền não gì. Đức Thế Tôn nghĩa suy nghĩ vậy, vì ngài đã suy nghĩ là ta nói không ăn đồ hôi thối là liên hệ với phiền não đó, đồ hôi thối tức là phiền não. Còn Bà La Môn này thì lại đề cập đến vấn đề thực tại. Danh luôn là không xê ga măng bình đại giác. Ta không biết sự toàn hay là ngày mai ta không đi vào làm khất thực. Mà những người của vua ta khỏi dùng những cái thực phẩm của vua Kỳ Kỳ cũng dừng rồi. Rồi thưa quý vị, Đức Thế Tôn ngài thuyết pháp trong Bà La Môn đó nghe, qua ngày thứ hai, qua ngày sau sáng sớm, thì Đức Thế Tôn ngài đi vào trong vương thất, các vị đi theo đứng chờ ở cửa hương thất. Không thấy Nát Phật Hòa cho sức nghĩa sạch chính, không thấy Đức Thế Tôn ngày ra để đi khất thực với xuất thiện kheo. Thì các vị thiện kheo đã đi vòng quanh nhiễu quanh hương thất rồi đi vào làm khất thực, đi vào thành để khất thực. Đối với Bà La Môn đó, ông ta qua ngày đó ta cũng ông đạo sĩ đó cũng đi đến. Đi đến chỗ Đức Phật. Và sau khi đã nấu bữa ăn sáng thì đã làm bữa ăn sáng cho mình và ăn, rồi ngồi gần Thế Tôn. Lúc bây giờ cái vua Sukasi Kiti, cái vua Kiti Sukasi hỏi các thị kheo đang đi, thấy các thị kheo đi khất thực, mới hỏi Đức Thế Tôn ở đâu, chưa biết nhà. Thì các vị trả lời bằng với nhau đi, bằng hai là chắc. Bây giờ câu đề vương Thế Tôn ở trong tỉnh xã, Cho tôi nghe như vậy, Đức Vua đã gửi cúng dường Đức Thế Tôn những cái thực phẩm. Gồm có những cái hương vị, món ăn, cà ri, thịt và nhiều cái thức ăn khác. Quan đại thần đi đến tỉnh xá đã báo Đức Thế Tôn, rồi Đức Thế Tôn ngài đã nhận. Sau khi ngài đã nhận, họ đã cúng dường cháo. Có những cái hương vị thịt đến Đức Thế Tôn. Ông đạo sĩ thấy như vậy đó, ông mới suy nghĩ rằng, để xem coi hương vị này có ăn hay không. Ông ta đứng dậy, nghĩ suy nghĩ gì. Đức Thế Tôn ngày đã dùng cháo trước cái sự trí trí của ông ta, và ngài đã đưa vào miệng một bí thịt măng tắc hai đăng bút khê bóc khí tít, ngài đưa vào miệng bí thịt. Đạo sĩ còn thấy như vậy là nấu gì, ông ấy gọi dần ông ấy nói với ngài là ngài ăn cái đồ hôi thối vân vân. Thì lúc bây giờ quý vị, Đức Thế Tôn ngài đã, Đức Thế Tôn Cách Sa Bát, sau khi mà Bà La Môn đó ông nói lên những cái bài kệ có liên hệ các bậc thiện chân chánh ăn hạt giống cây thuốc, ăn đậu đũa đậu rừng, ăn lá, ăn rễ cây, ăn trái các dưa leo, nhận được thật đúng pháp để không nói láo, người khác dùng thuốc đẩy. Ôi ngài Cách Sa Bát, ai ăn các món ăn do người khác bố thí theo làm theo chân dọn trong trật và thù thắng, ăn lúa gạo thơm ngon, ai ăn uống như vậy ăn thịt hôi thối này, bà con phạm thiên chính ngài đã tuyên bố ta không ăn đồ thối để nuôi sống thân ta, nhưng ngài lại ăn món ăn bằng lúa gạo thơm ngon, ăn thịt và các loại chiên nấu ăn thật khéo léo. Ta hỏi Cách Sa Bát, ý nghĩa sự kiện này ngài định nghĩa thế nào là đồ ăn hôi thối? Mà lâu ông tức giận, ông nghĩ rằng ngày hôm qua đó, tại sao mà Đức Phật ngày, tại sao ta hỏi Đức Phật ngày có ăn đồ hôi thối không, thì ngày lại trả lời là ta không ăn đồ hôi thối, mà hôm nay thì chính ông ta đã thấy Đức Phật là ăn thịt, ăn cháo của thịt, cho nên ông ta mới hối ngày là nói láo, nói dối. Ông ta đã nói được ba bài kệ đến vấn đề để mà hỏi Đức Thế Tôn Cách Sa Bát. Thì thưa quý vị, Đức Thế Tôn này, Đức Thế Tôn Cách Sa Bát, người đã trả lời như bài kệ, người đã trả lời như bài kệ. Mà cái bài kệ đầu tiên này đó là thấp sinh và hành hình đã thương và bóc trối trộm cắp và nấu láo mang giá và lừa đảo giả bộ kẻ học thức đi lại với mọi người, đây là đồ ăn thối, ăn thịt không phải thối. Trong bài kệ đầu tiên thì Đức Phật đã trả lời thẳng vấn đề là ăn thịt không phải là ăn đồ hôi thối. Mọi người mà ta có cái hành vi ác bất thiện pháp như là sát sanh, hành hình chúng sinh khác, đã thương chúng sinh khác, bắt trói chúng sinh khác, trộm cắp và nói láo, mang cá và lừa đảo, rồi giả bộ có học thức để mà đi gạt người khác, rồi có tư thông với vợ con người khác, đó là sự đồ hoa khối. đó mới là con số, chứ còn ăn chay không phải số. Rất dễ hiểu thứ gì, người Phật tử chúng ta nên biết rằng là cái quan niệm của chúng ta, quan niệm của chúng ta thì chúng ta cứ nghĩ rằng là ăn đồ ăn chay tịnh không có mùi thịt cá thì như vậy là ăn trung thực. Còn có số người họ kích bác cái vấn đề mà ăn thịt cá là ăn đồ vô thối, nhưng mà họ không hiểu được điều đó là tại vì dù cho mình ăn chay là nhưng mà thân vẫn làm ác, khẩu nói là ác, ý suy nghĩ ác. Như vậy cho dù mình ăn chay là cái nữa thì cũng không phải là trong sạch. Cho nên trong sạch hay trong sạch không phải là do ăn, do thức ăn chay tịnh, mà sự trong sạch đó chính là do trở thành thanh tịnh của mình. Cái sự hôi thối không phải là do ăn cái thức ăn, bởi vì khi mà chúng ta dầu cho ăn thức ăn nào đi nữa, đi qua khỏi khổ nó vào vô tử thì nó cũng trở thành những cái vật quý được, nó xuống dạ dày rồi đại trường, tiểu trường rồi đến đại trường, đại trường ruột già, thì qua ngày hôm sau thì chúng ta thải những cái bã vật nó ra, nó trở thành nguyên pháp vật phẩm, thì nó cũng là hôi thối thôi, không có thô kho được. Cho nên ở đây chúng ta tu tập, chúng ta không có quan niệm là cái chuyện ăn cái món gì làm cho con người thanh tịnh, ăn cái món gì làm cho con người không thanh tịnh, mà chúng ta cần phải hiểu rằng cái chuyện ăn đó chỉ là để nuôi thân này thôi. Nhưng mà khi nào thì chúng ta tránh được những cái trở thành ác từ thân, từ khẩu ý đó, thì lúc đó mới được gọi là người cái thành thực sự. Còn cái vấn đề ăn uống của chúng ta, ăn cái gì cũng được. Ví dụ bây giờ cái gì, khi mà Phật tử đến cúng dường cho chư tăng đó, nếu mà quý vị không có tiền để mà làm cái món ăn tam tịnh dục, mà quý vị cũng vừa đồ chay tịnh, đồ chay đó, thì chư tăng vẫn dùng thôi, có gì đây là. Cho nên những người nào mà họ nói rằng là các vị tu sĩ Phật giáo Nam Tông là phải ăn mặn, là cái đó là sao? Phật giáo Nam Tông có ăn mặn là tại vì Phật tử họ cúng dường cái gì thì ăn cái đó, không mình dễ đuôi mà mình không có đồ hộ. Nhưng mà những cái thức ăn đó như là mắm chấm ăn tăng thịt cá đó, là phải được hợp pháp, tức là hiệp thôi lẽ đạo, không do sắc sanh, không do thấy, không do nghe, không do nghi. Mình không thấy, không nghe, không nghi, người ta giết cho mình ăn. Mình không nghi là người ta giết sinh vật cho mình ăn, thì bị sinh mới dùng được. Còn khi nào mà thấy người ta giết rồi, ta nấu lên cho mình ăn, thì mình không ăn. Mình biết cái đó là đồ sắc sanh. Vâng vâng. Chúng ta phải hiểu vậy. Cái quan trọng ở chỗ là làm sao cứ mỗi ngày sáng đến chiều chúng ta cúng trú vào trong thiện pháp, tư tưởng không ác ý, không làm hại người, luôn luôn mong cho chúng sinh mọi loài được sự an vui, thì như vậy là chúng ta đã sống cái tâm từ bi rồi. Còn cái thức ăn cái hương vị, nó thật ra bây giờ đó, thì cho dù chúng ta ăn rau quả, mà thử hỏi người nông dân khi mà họ trồng rau quả, họ phải dùng đến những cái thuốc trừ sâu họ mới thu hoạch được. Thuốc trừ sâu bởi vì các loại sâu bọ côn trùng cầu cầu châu chấu nó ăn hư hại qua màu, cho nên người ta phải dùng thuốc trừ sâu để người ta giết chết nó đi, để cho cái cây rau quả đó là được phát triển tốt, rồi người ta đem cây rau quả đó người ta bán lại, mình ăn cái đó mình tưởng đâu là cái đó là nó tịnh, cách đặt. Nhưng mà thật sự thưa quý vị, cái đó người ta cũng khắc tinh với thường. Cho nên nếu mà chúng ta muốn tránh cái sự đó thì đừng chẳng phải chúng ta nhìn đối. Nhưng mà chúng ta nhìn đối, chúng ta thở trong cái hơi thở ra và thở vào, chúng ta cũng có di trùng nó vào trong cơ thể chúng ta. Cho nên chắc có lẽ là chúng ta phải nín thở và nhịn ăn nhịn uống thì chúng ta mới được gọi là hoàn toàn không có cắt trần. Chúng ta làm chi vậy? Chi là có phức tạp. Chúng ta chỉ cần làm như thế nào mà chúng ta an trú thiện tâm, từ bỏ những cái điều ác bất thiện, từ bỏ những gì đó là đủ rồi. Thì ở đây chúng ta chỉ nói đến một cái bài kệ thứ nhất mà thôi. Và trong những ngày sau chúng tôi sẽ phải tiếp tục các cái bài kệ khác. Bây giờ chúng ta xin dừng ở đây. Kính chúc chư tôn đức được sự an vui tiếp bắt ngày mùa của thời gian. Xin chia phước đến tất cả quý vị và hữu vật tử.
Hôm nay ngày thứ hai, hôm nay thì chúng tôi chỉ có sự tập sự và để phát tín để chúng tôi bao giờ khi gặp công việc lá chúng ta có thể một số phát biểu sự xin được hỏi để được phát tín để được tính có thể trả lời câu số một mở đầu cho buổi thảo luận ngày hôm nay không mới được sự giải thích có được sự đại đức tính chúng ta đọc vào bài kinh ngày hôm nay thì chúng ta cũng nhận ra một điều là đức Phật đặc biệt đề đặt cập đến một số những đặc biệt mà liên quan đến năm giới cấm. Và đây chúng ta có bắt đầu dùng đến sự sát sanh. Trong sự sát sanh không phải chỉ đơn thuần là giết mà còn có chuyện mà hành hạ chúng sanh khác. Thì muốn hỏi về có tính một điều đó. Nếu chúng ta là người Phật tử tu tập, tuy rằng chúng ta không có nói rõ ở trong phần ngũ giới, là làm khổ cho sự khác, thì người Phật tử không bị dữ giới không sát sanh nên quan niệm như thế nào về tính chất hòa bình của cuộc sống? Dạ, quan niệm về hòa bình tức là mình sống là sao chấm dứt kể cả cái binh khí của địa lý, kể cả cái chuyện hành hạ làm khổ người khác, thì qua dưới sát sanh chúng ta quan niệm thế nào về hòa bình? Cái tỉnh là được Phật tử.
Nam mô Bụt Thầy đó. Con xin thành kính lãnh lễ đến của vị sư Thượng Tọa Nhật Bản để đức minh thành cùng với chúng tôi đức thành. Cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết tin hiệu rõ. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Kính bạch Thượng Tọa, kính thưa đại chúng. Đối với cái đời sống tu tập, khi mà chúng ta kiên chánh, có nghĩa là chúng ta không có liên quan hoặc là chúng ta không có sát sanh. Ngoài cái việc đó rồi thì chúng ta cũng phải làm sao mà chúng ta kiên tránh, đừng để cho người ác buộc
đừng để cho người khác buồn, chứ đừng có chi đến mà cái sự hình hạt hoặc là làm cho người khác đau khổ. Cũng như vừa rồi chúng tôi có đọc một cái mẫu chuyện ở trên mạng internet, thì nói về hai cái người này, người ta thương nhau rất là sâu, rất là đậm, nhưng mà không có môn ngăn hổ đón. Có nghĩa là cái người con trai thì rất là giàu có, còn cái người con gái thì rất là nghèo khổ. Thành ra hai bên không có môn đăng hổ đối. Bạn bè của người con trai này thì cũng nói ra nói vô, rồi gia đình nhất quyết làm cho cái người con trai này phải từ bỏ cái người con gái đó. Thì cái sự can thiệp của gia đình và bạn bè làm cho hai người này phải tạm thời chia tay nhau. Mà trước khi chia tay đó thì hai người nào cũng là hứa để chờ nhau suốt đời. Nhưng mà khi mà chia tay rồi á, đi một cái thứ khác để mà như là quảng binh gì đó, thì lúc bấy giờ quý vị biết rằng là gia đình của cái người con trai này mới làm những cái thiệp hồng, làm những cái thiệp cưới, là nói lên là cái cô gái này đã tìm được một người đàn ông, là một người đàn ông hơi lớn tuổi nhưng mà giàu có rất là nhiều. Thì cái sự hai người này khi mà chia tay được 4 năm, xa cách nhau 4 năm, thì gia đình và bạn bè đã dựng lên những cái tấm thiệp hồng đó. Thì cái người con trai này ở một cái xứ xa rất là đau buồn, rất là đau buồn và rất là giận dữ. Tại vì người này cũng ở như vậy để chờ đợi người con gái, rồi người con gái cũng ở như vậy chờ đợi người con trai. Nhưng mà cuối cùng thì quý vị biết rằng là do gia đình và bạn bè hai bên đã làm những cái thiệp hồng. Hễ mà gặp người con trai thì đưa cái thiệp hồng của người con gái, là nói rằng cái ngày đó là cô ta đã lấy chồng rồi. Rồi cái người con gái thì nhận được cái thiệp hồng của cái người con trai. Thành ra hai bên người ta rất là đau khổ, người ta cũng rất là buồn tủi. Mà cái sự buồn tủi nhất là cái cô gái đó cũng có một cái đứa con. Trong cái thời gian khi mà quen biết người bạn trai này thì cái cô gái này cũng đã có một cái đứa con. Thì lúc đó cô ta cũng cố gắng để mà nuôi con, cố gắng một mình nuôi con, nhưng mà rất là giận dữ. Rồi sau đó đứa con nó bị một cái chứng bệnh là nó bị ung thư máu, thành ra một mình cô ta nuôi không có nổi nên phải đi bán thân để mà nuôi cái đứa bé. Thì cái người con trai từ phương xa trở về đó, thì lúc bấy giờ mới đi tìm cái cô gái này, mới thấy được là cái cô gái này đứng ở bên một cái cột đèn để đứng ở đó làm gái bán hoa, bán thân. Thì lúc đó người con trai này đã nắm cô ta kéo lên chiếc xe hơi để mà chở đi đến một cái chỗ vắng khác. Thì khi đó cái hai người muốn gặp nhau thì mới nói, cái người con gái mới nói rằng là vợ của anh đâu mà để anh phải đi tìm những người con gái đáng qua. Rồi lúc đó anh ta mới nói rằng là chỉ vì chồng của em đâu mà để em phải đứng ở cái cột đèn này. Thì hai người lúc đó vì thấy rằng giận dữ mà đều nói với nhau là một người thì hỏi chồng đâu, một người hỏi vợ đâu. Nhưng mà thật sự ra thì lúc đó hai người này chưa có ai có vợ, chưa có ai có chồng hết. Thì mới vừa mở được một cái nút dắt gì đó, thì lúc đó cái người con trai đã ôm người con gái vào lòng. Thì lúc bấy giờ thấy ở trên mình của cô ta đã tiều tụy, có những cái cũng như là cái vết son phấn nó tàn theo năm tháng. Thành ra người con trai đã buồn bỏ cái người cô gái ra. Thì vô tình thì vài ngày sau thôi, cái người con gái này đã bị một cái tai nạn xe cộ. Rồi cô ta trước khi chết mới gỡ lại một cái quyển nhật ký cho cái người. Thì khi mà quyển nhật ký nó ra thì mới nói lên cái cuộc đời của cô ta, ngày tháng nào hay tin anh ta đã lấy chồng, rồi ngày tháng nào của ta đi làm để mà nuôi con, rồi đến khi mà cái ngày tháng mà biết con mình bị ung thư máu, thành ra một mình mẹ không đủ nuôi con, nên phải đi bán thân vậy hay kia, vân vân. Rồi cái người con trai lúc đó là đã ân hận, nhưng mà cô gái đó đã qua đời rồi. Thì ở đây thì chúng tôi thấy một cái câu chuyện, một cái cuộc đời mà nó xảy ra như vậy đó, thì quý vị thấy rằng phần nhiều cái kết cục nó rất là đau đớn. Cái kết cục của người con gái chết cũng đau đớn, mà cái người con trai ấy, mà còn sống ở trên cái thế gian này thì phải nuôi một cái người con bị ung thư máu như vậy, mà nó cũng đau đớn khi mà mất đi một người này. Thì quý vị thấy rằng cái chuyện này là nó hoàn toàn là do ai? Là do cái người đời, là do cái người đời người ta bằng thân, bằng khẩu để mà người ta tìm cái cách này, tìm cái cách kia để mà người ta chia rẽ. Thì thật sự ra ở trong cái cuộc đời của chúng ta nghĩ rằng là mình chia cách gì thì thôi, đâu có gì mà nó làm lớn chuyện gì. Nhưng mà thật sự ra khi mà con người người ta buồn rồi gặp cái hoàn cảnh này, gặp cái hoàn cảnh kia nữa, thì nó sẽ đi vào một cái chuyện nó rất là bi thảm. Nhưng mà cái người mà mới đầu mà khơi dậy mà làm những cái điều này đó, thì họ không biết cái kết quả nó rất là bi thảm, cái kết quả nó rất là đau đớn. Thì ở đây chúng tôi nói về cái câu chuyện này đó, mình thấy rằng ngoài cái sự tu tập của chúng ta đó, chúng ta không có sát sanh, nhưng mà chúng ta phải sao cái gì, chúng ta phải có lòng từ, hoặc là chúng ta làm sao mà chúng ta phải tránh đi những cái lời nói chia rẽ, hoặc là chúng ta tránh đi những cái lời nói mà nó độc ác để mà đem đến cái sự đau khổ cho chúng ta. Thì những cái điều này đối với người tu chúng ta không nên làm, thì huống hồ chi nữa là đối với những cái chuyện mà phát tâm hoặc là đối với những cái chuyện mà hành hạ chúng tăng khác bằng cái sự đau khổ này đau khổ kia. Ví dụ như quý vị thấy rằng có những người người ta cũng thọ giới, người ta cũng thọ, người ta cũng nguyện người ta là không phát tâm, nhưng mà những cái lời nói của họ nói ra có khi làm cho người ta đau đớn. Thật sự ra khi mà chúng tôi thấy rằng đối với những người mà có cái sự hiểu biết, hình như họ sợ cái lời nói đau đớn hơn, có nghĩa là họ sợ những cái lời nói nặng hơn. Ví dụ như họ có làm cái công việc gì nó cực nhọc, hoặc là họ làm được cái công việc gì nó tuy rằng cái công việc nó nhiều nhưng mà họ lại vẫn làm được. Cũng như ở trong cái đời sống khi mà chúng tôi ở trong chùa, mà chúng tôi quản lý ở trong chùa cũng vậy, nhất là những nhà bếp, chúng tôi thấy rằng đối với cái công việc ở nhà bếp nấu thức ăn, dọn dẹp đồ này kia, hoặc là dọn dẹp chùa này kia, không phải cái công việc nó rất là nhiều, nó rất là nhiều, nhưng mà với một cái tâm đại thiện, hoặc là với một cái tâm mà hòa bình, với một cái tâm tốt, quý vị biết rằng là bao nhiêu việc cái người Phật tử người ta cũng làm được hết. Nhưng mà chỉ cần một cái lời nói nào đó thôi, chỉ cần một cái lời nói xiên, nói xỏ, hoặc là nói xéo, hoặc là nói cọc cằn, thì quý vị biết rằng là họ làm không nổi, họ làm không nổi. Ngày xưa chúng tôi nhớ rằng là có một cái câu nói, đối với cái tư tưởng mà không thông thì mang mình không cũng nặng, chứ đừng có nói chi mà cái công việc là. Thành ra có nhiều khi chúng tôi thấy rằng là đối với cái sự tu tập, khi mà chúng ta đến chùa, chúng ta bố thí hoặc cúng dường, hoặc là chúng ta công quả rồi, nhưng mà chúng ta cần phải có cái sự học pháp, cần phải có cái sự nghe pháp những gì. Vì sao vậy? Vì nhờ chúng ta nghe những cái bài pháp, hoặc là chúng ta thấy được, chúng ta nghe được những cái câu chuyện ở trong Phật giáo, những cái tình huống này, tình huống kia, để gì? Để mà chúng ta gặp, chúng ta đúc kết lại, chúng ta thấy rằng là cuộc đời này không có ai hoàn hảo. Thành ra ai cũng muốn được cái sự an vui, không có ai mà muốn mình phải bị cái sự đau khổ. Nhưng mà do cái gì? Do nghiệp mà nó trổ quả, nên chúng ta phải gánh chịu những sự đau khổ. Rồi nếu mà chúng ta muốn mình không bị đau khổ nữa, mình không muốn mình bị đau khổ nữa, thì mình phải ngưng ngay những cái ác nghiệp. Ví dụ như là đối với những cái lời nói nặng, hoặc là cái thân mình hành động, hoặc là cái ý mình suy nghĩ ác. Có những lúc chúng tôi nhìn ở trên đài chiếu cái tin tức của cái nước này nước kia, mà giữa thành phố mà có xe tăng chạy ở trong đó, rồi lính đeo đầy đủ súng đạn, đầy đủ đồ ở trên người, thì chúng tôi mới, lúc nào mà chúng tôi thấy cái cảnh đó, chúng tôi cũng nhớ rằng ở trong Trung Bộ Kinh có cái bài kinh đó, Đức Phật nói rằng là những người nào mà có thân hành tổn hại, ý hành tổn hại, khẩu hành tổn hại, những người đó sau khi đang thân hoại mạng chung sẽ sanh về thế giới có tổn hại. Thành ra những câu Phật ngôn này nhắc nhở cho chúng ta biết rằng là ngoài cái sự mà chúng ta giữ giới rồi, nhưng mà chúng ta cũng phải nhớ rằng là đừng làm tổn hại những chúng sanh khác, dù là một chút thôi, dù là cái lời nói thôi, hoặc là cái cử chỉ thôi, thì nó cũng đem đến cái nghiệp quả cho chúng ta. Vậy thì đối với cái người Phật tử, qua cái việc mà mình giữ giới, mình không sát sanh, mình còn phải có cái tâm từ, hoặc là mình cần phải làm sao mà để mà mình tránh đi, đừng có hành hạ chúng sanh khác bằng cách này bằng cách kia, hoặc là dù cái chuyện nó là nhỏ đi nữa, chúng ta cũng phải cố gắng, chúng ta phải cố gắng, chúng ta đừng để những cái chúng sanh khác buồn. Có những lúc đó, chúng ta cần phải có những lúc chúng ta cần phải thực hiện gì, dù cho chúng ta có bị cái sự đau khổ, có bị cái sự nói nặng gì đi nữa, nhưng mà chúng ta cũng phải ráng cố gắng, chúng ta tham nhẫn để chi, để chúng ta vượt qua, chứ chúng ta đừng có chống chọi lại. Cũng như đối với những nô tỳ ngày xưa của những cái vị trưởng giả đó, những cái người mà người ta làm công mà bị chủ mình la rồi, nhưng mà cuối cùng người ta suy nghĩ lại họ có thể họ sẽ giết mình được, hoặc là đánh đập mình được, đường dù sao đi nữa mình cũng phải cần phải thực hiện cái pháp tham nhẫn này. Nhưng mà do cái sự tham nhẫn, do cái sự tu tập nó mà sau khi thân ngoại mạng chung họ được tái sanh vào cõi trời. Những cái chuyện mà ngày một thiền liên ngày đãi lên tới cõi trời để mà ngày hỏi những cái vị thiên nữ do cái phước nào mà sanh lên trên đây, thì quý vị thấy rằng chỉ có một cái pháp mà không sân hận thôi, chỉ có giữ gìn một cái pháp đó chân thật không phẫn nộ, của ít thí người sinh nhờ ba việc lành này đến gần của thiên giới. Quý vị thấy rằng chỉ có những cái pháp ở trong bình thường chúng ta thấy rằng là rất là nhỏ, nhưng mà thật sự khi mà chúng ta giữ được rồi thì cái quả báo nó rất là lớn. Vậy thì qua cái việc mà chúng ta giữ cái giới không sát sanh rồi, chúng ta phải cố gắng làm sao mà mình không não hại chúng sanh khác, hoặc là không có hành hại chúng sanh khác, hoặc là luôn luôn sống với những chúng sanh khác có cái tâm từ hòa, hoặc là có tâm từ thái. Nhờ như vậy mà chúng ta mới được cái sự an vui. Đã mình không sát sanh rồi mà mình còn giữ thêm cái này nữa thì cái sự an vui của mình nó càng ngày càng tăng trưởng. Đây là những cái ý của chúng con xin được thảo luận qua cái câu đầu tiên mà thượng tọa đã nêu ra. Bây giờ thì con xin được giúp lời con thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy nhé.
Thật sự cái chuyện là bệnh phát tình và chưa có tự xin không biết chưa có có ở trước máy và có nghe được không? Nếu được thì thần thì có bảo hiểm trả lời của phương sức hạn. Một lần nữa xin được hỏi là chúng ta tự xin chưa đọc có chúng ta không nghe được không? Nếu chúng ta nghe được thì chúng ta hoàn hỷ trả lời của phương sức hạn. Cái đó thì thật sự không có bằng chứng đấy. Thế thì để được tích mà, để được tích mà giúp cho trả lời được cái câu hỏi ứng xử hay ai nhận thấy được cái sự đưa tay. Mà thì thật sự có gì quan niệm tốt nhưng mà hành động không đúng thì cứ lời lại chẳng. Thí dụ như là một người thương cha thương mẹ, khi cha mẹ mất đi thì họ lo rất là nhiều, bởi vì tang lễ làm cho cái quan tài thì cái mất tiền nó sẽ tăng lễ cho nó và ấm cúng cho mình, nhưng mà họ lại không có làm đúng cái lời, bởi vì là phước đi hồi hướng thì họ chỉ lo tích ở bên ngoài thôi, thì theo tư tưởng thầy sư rồi, cái quan niệm tốt nhưng mà hành động không đúng thì có lệ lạc không? Thầy xin tỉnh thưa con.
Anh là một cái thầy kính thưa chị Tâm, kính thưa Nguyễn Phật Tử. Nếu như cái gọi là quan niệm tốt mà hành động không đúng, cái quan niệm tốt này mà chúng ta hiểu là cái cách hay gọi là một người có cái sự hiểu biết đúng thì như vậy họ cũng được một cái lệ lạc là do họ suy nghĩ đúng, còn cái họ hành động không tốt, họ hành động không đúng thì cái trường hợp đó nó không có lệ lạc về cái mặt nó thôi. Còn nếu như trường hợp mà như khi nãy thì tôi có đưa lên những cái ví dụ, ví dụ một người họ có quan niệm, họ suy nghĩ là họ phải làm ma chay cho cha mẹ một cái long trọng trọng thể để tưởng nhớ đến cha mẹ, thì cái quan điểm của họ như vậy nhưng mà họ làm không đúng thì chẳng có lợi lạc gì, chẳng có lợi ích gì đến cho cha mẹ cả, mà chính bản thân của họ cũng bị thất thoát về tài sản, đúng không? Chẳng hạn như có người bình thường đối với cha mẹ thì họ không có lưu dưỡng, họ không có ân cần, họ không có chăm sóc chu đáo, nhưng đến khi cha mẹ qua đời rồi thì lúc đó họ mua sắm cái cổ quan tài thật là đắt tiền, họ làm một cái lễ tang thật là long trọng đông đảo, thì ở đây đứng về cái nhìn của đạo Phật thì một người mà làm như vậy thì nó không có lệ lạc gì. Nếu tương tự như là trường hợp mà Đức Phật dạy rằng ví dụ một người trong cái bài kinh Phu Mi Chát, Đức Phật này có đưa ra những cái ví dụ một con gà gà mái nó ấp trứng, nó mong muốn rằng là những cái trứng gà nó sẽ nở ra những gà con và nó ấp trứng, nhưng mà vì nó không có biết cách, nó không biết trộn đều cái trứng, những cái trứng mà nằm ở bên trong nóng, thỉnh thoảng nó phải trộn cái trứng trong ra bên ngoài và đưa cái trứng bên ngoài vào bên trong, thì như vậy ấp đều nó sẽ làm cho cái trứng nở phần càng ngày, nó là sai cái phương pháp đó đi, cho nên những cái trứng gà nó bị ung, nó không có nở ra được những con gà. Cũng như vậy, một người giàu cho họ có cái ước muốn được như vậy, nhưng mà họ tu tập sai hay là họ hành động sai thì nó sẽ không thành tựu. Nhưng mà còn ví dụ nữa, ví dụ như một người người không biết cách ép dầu, mặc dù người đó có cái sự mong mỏi là sẽ ta sẽ làm, ta sẽ ép để có dầu mà ăn mà uống. Nhưng mà người này họ dùng các sổ để họ ép, thay vì dùng cái hạt vừng, hạt nè, hạt nậu để mà ép cái dầu. Bằng này họ dùng cát để họ ép cái dầu thì cái điều này không đúng. Hoặc là ví dụ người họ muốn có sữa, nhưng mà họ ra họ nắm lấy sữa của con bò cái và họ nghĩ rằng sẽ nặng ra sữa thì nó chỉ mệt lại chứ không có sữa mũ. Bởi vì cái đó nó không đúng phương pháp. Cũng vậy, một người dầu cho họ có cái ý muốn như vậy nhưng mà làm sai thì nó sẽ không có kết quả. Cho nên ở đây cái vấn đề một quan niệm tốt hoặc là không đúng thì ở chỗ này chúng ta nói là nếu mà một người một quan niệm tốt, một quan niệm theo cách gọi là có chánh kiến, thì cho dù họ làm không đúng nhưng mà vì nhờ có chánh kiến cho nên nó cũng giới giác được một phần nào, tức là cũng có mang những lợi ích, không phải là không, nhưng mà chỉ là nhẹ nhàng thôi. Còn nếu một người họ có quan niệm như vậy nhưng mà họ làm không đúng thì nó sẽ không có kết quả. Thì ở đây cũng kỳ, bởi vì trong cái câu hỏi mà thượng lời vừa nêu đó gọi là cái quan niệm tốt. Tốt có nghĩa là quan niệm đúng. Nếu một người quan niệm đúng mà hành động không đúng thì trong trường hợp này thì dù sao đi nữa thì cái duy trì của họ nó cũng thành tựu được một phần lệ lạc cho họ. Chỉ có điều là nó chỉ là một cách thời hợp chứ nó không có đưa đến cái hiệu quả đặc biệt. Còn nếu như một người mà họ có cái quan niệm đúng mà họ hành động không đúng nữa thì trường hợp này thì chúng ta khỏi nói rồi, thì người đó họ sẽ thành tựu cái kết quả tốt. Thì ở đây chúng tôi xin được câu trả lời câu hỏi câu số 12 và sự lựa gia đáng vừa nêu năm 42 giờ.
Sau cái chuyện trường hợp tôi xin những gì ở trong chung là chúng ta chưa có vì đặc sĩ nào khác vào thật ra chúng ta cứ xin chúng ta cứ xin chúng ta cứ xin và đánh bất tình chúng ta chỉ thấy cái gì cả để đúng tính hoàn nghị đó là sự câu thư số 3. Dạ để đúng tính với một người mà luôn luôn tăng cái tâm niệm là mình sống vô hại, sống vô vọng thử tổn thương của sân khác, thì cái quan niệm mà là mình sống nên cho cuộc sống mình vô hại không cần tổn thương hết, cái quan niệm đó nó có làm đời sống chúng ta khác biệt không, làm đời sống chúng ta nó khác hẳn với cái đời sống bình thường không? Nếu chúng ta thường tự nhắc mình như vậy cái tình trạng được
nam mô bổn sư ạ. Một lần nữa chúng con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ thích thiện của toàn thể đại chúng ta cùng chư Phật tử. Xin chào quý cô trung nữ cùng các vị Việt Nam thân mến. Không biết quý vị có nghe rõ được âm thanh không? Dạ, cảm ơn cô. Cảm ơn quý vị. Kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng, đối với cái đời sống mà mình vô hại
à, có nghĩa là mình không có não hại chúng sanh khác. Thì à, đây là một cái đời sống mà phải nói rằng là ít có ai mà người ta à, trải nghiệm được, hoặc là ít có ai mà à, thực hành được. Ví dụ như thì thấy rằng là một người nào đó người ta thương thì người ta thương vợ, thương con, thương cháu, à, hoặc là thương những cái người bạn bè. Nhưng mà đối với những người xa lạ đó thì người ta sẽ có cái sự giới hạn, mà giới hạn rất là nhiều. Thành ra ở đây chúng tôi muốn nói rằng là cái đời sống mà chúng ta trải rộng tình thương à, đến à, tất cả à, mọi người thì đây là cái đời sống khó. Mà nếu mà một ai á, mà thực hiện được cái đời sống vô hại đến à, tất cả chúng ta, chúng ta có nhiều cái lợi lạc lắm à, chúng ta có nhiều cái lợi lạc lắm. Chúng tôi nhớ mãi những cái hình bóng của những vị thầy giáo mà ngày xưa khi mà chúng tôi còn đi học. Khi mà mình đi học á, thì mình thấy những người thầy này gắt gao, khó khăn. Mình rất là chán, à, rất là chán gặp những người này. Nhưng mà thật sự ra bây giờ mình lớn lên á, thì mình nhìn thấy những cái tấm gương này thôi. Mình rất là phục, à, rất là nể. Vì sao vậy? Vì ở trong xã hội thời nay á, quý vị biết rằng mình khó tìm được, à, chúng ta khó tìm được những cái người mà vô hại, hoặc là mình khó tìm được những cái người mà người ta có cái lương tâm. Phải nói rằng là đừng nói tới cái chữ mà vô hại, mình tìm một cái người mà có lương tâm bây giờ rất là khó quý vị. Ở đây chúng tôi thú thiệt, chúng tôi có mình đọc báo hoặc là mình nghe những cái lời nói qua lại đó, mình thấy rằng cái thời nay ví dụ như ngay cả cái ở trong học đường cũng vậy, à, thầy thì làm công việc của thầy, à, trò thì làm công việc của trò, chứ không có ai mà suy nghĩ đến ngày mai này ở trên cái xã hội à, có bao nhiêu học sinh à, đạt được điểm, rồi à, từ cái kiến thức học ở nhà trường, từ cái đạo đức ở nhà trường sẽ ra ứng dụng à, cho à, xã hội vân vân, à, làm cho xã hội à, càng ngày càng tốt đẹp thêm. Hình như bây giờ đó, là chúng ta rất là khó bắt gặp được à, những cái tư tưởng này. À, lâu lâu thì à, chúng ta mới thấy được à, một vài người thôi. À, nói cái câu khó đó, thì nhưng mà cũng à, cũng không phải là nó hết người cái gì. Lâu lâu thì à, chúng ta cũng bắt gặp được. Cũng như có lần đó à, chúng tôi nghe cái một cái anh thiện nam, ảnh đến chùa chúng tôi ảnh làm cai tăng. Ảnh mới nói vậy nè, ngày xưa đó thì khổ cực, thành ra phải chạy xe tải, chạy xe hàng, chạy xe container, rồi sau một thời gian rồi có được nhiều xe, bây giờ chỉ đứng mà điều hành để mà cho các cái xe nó chạy không. Nhưng mà càng làm thì thuế má càng ngày nó càng nặng, càng ngày nó càng nhiều, rồi cái rủi ro càng ngày nó càng cao. Mỗi lần mà đêm về mà chỉ cần nghe cái tiếng điện thoại reo lên thôi là rất là rung, rất là sợ không biết rằng là chiếc xe của mình nó có cán người ta hay không, hay là có bị tai nạn gì không. Thành ra cái anh chàng này nói rằng là rất là ám ảnh, rất là sợ, và bây giờ cũng đã đủ tiền để sống rồi, muốn bỏ những cái nghề xe này hết luôn. Nhưng mà khi mà bỏ rồi á, thì nghĩ lại á, những cái người lớn tuổi, ví dụ như các bác ở trong công ty, rồi những người các bác, rồi các cô, rồi các chú, rồi những anh em thân thiết đã cộng tác với nhau làm mười mấy năm nay, bây giờ công ty mình mà giải tán rồi thì cái số người này người ta biết làm ở đâu, rồi họ sao vân vân. Cái gì nghĩ đến những cái bác đã lớn tuổi mà có cái sự mà cộng sự với mình từ lúc mình còn trẻ mà cho đến bây giờ, rồi nếu mà mình nghĩ thì người ta không có công ăn việc làm, người ta không có chỗ. Thì chúng tôi kể ra cái câu chuyện này để chúng tôi muốn nói rằng là hình như là lâu lâu chúng ta mới bắt gặp được một người mà vừa biết lo cho mình mà lo cho những người xung quanh. rồi chẳng những cái chuyện lo đó không, mà những người này sống còn có cái tình cái nghĩa, sống còn nghĩ đến cái tình cái nghĩa, nghĩ đến cái sự gắn bó của mọi người với mình trong suốt một cái khoảng thời gian dài đó. Thì ở đây thì chúng tôi nói lên những cái điều này, mình thấy rằng là đối với cái người mà sống mà người ta có nghĩ trước, có nghĩ sau, thì ngay trong cái đời sống này, quý vị thấy rằng nếu mà mọi người mà người ta biết được, mọi người người ta biết được, thì thứ nhất là người ta rất là có sự kính, kính cái người đó. Mình không phải là mình tu tập, mà mình không phải mình tu tập mà mình ham danh ham lợi, nhưng mà cái điều đó nó là thật sự như vậy. Ví dụ như quý vị thấy rằng ở trong kinh Đức Phật nói cái quả báo mà hiện tiền của cái người mà người ta có cái sự bố thí, tiếng lành được đồn ra. Nhiều khi chúng ta không phải là chúng ta ham cái danh tiếng đó, nhưng mà thật sự tự nhiên cái thiện pháp đó nó cho chúng ta cái quả ngay trong hiện tại là như vậy. Thì rồi mình trở lại với cái câu thảo luận này, thì quý vị thấy rằng một người mà có cái tâm niệm nó vô hại đó, thì nó có nhiều cái lợi lạc lắm quý vị. Trước tiên quý vị thấy rằng là như chúng tôi nói về những cái hình ảnh của những người thầy giáo, hoặc là những cái hình ảnh của những cái nhà doanh nghiệp mà người ta được đang được cũng như là có một cái nghề nhất, những cái thế hệ sau này hoặc là những cái người ngay trong hiện tại nó được coi đó như là một tấm gương và có lợi ích chung cho một cái người đó. Thì trước tiên những người xung quanh ở của cái người đó họ rất là an tâm, họ rất là an tâm, rồi cũng như là họ rất là có cái niềm tin với cái người đó. Đây là những cái quả báo ở ngay trong hiện tại được mọi người tín nhiệm. Rồi còn cái người đó, cái người mà thực hiện cái pháp vô hại đó, thì quý vị thấy rằng cái bản thân của người đó được an lạc. Còn ở trong kinh thì nói rằng là ngay trong hiện tại an lạc, giấc ngủ trước khi ngủ cũng an vui, trong giấc ngủ không gặp những mộng mị xấu xa, rồi sau khi thức dậy thì cũng được an vui. Cái điều này quý vị thấy rằng là đương nhiên là tại sao vậy? Tại vì mình sống mình không có hại ai thì cái giấc ngủ của mình, khi mà mình sau cái giấc ngủ mình dậy rồi đó, thì mình không có bị, cũng như là mình không có bị cái sự lo âu sợ sệt đồ này kia đó, là những cái quả báo đó ngay trong hiện tại. Rồi nếu mà nói về đời sống tâm linh nữa đó, thì chư thiên vẫn yêu mến người đó, hoặc là luôn cả thiên nhân cũng yêu quý những cái người này và sẽ che chở và hộ trì. Thì ở trong Phật giáo quý vị cũng biết đối với nhân nào thì quả đó. Một người mà có cái sự, có cái đời sống vô hại, họ đi đâu với một cái tâm cũng nhẹ nhàng, hoặc là họ làm cái gì thì cũng có cái sự giản dị. Ví dụ như quý vị thấy rằng chúng ta giữ giới không sát sanh, hoặc là chúng ta chúng ta hiểu biết được những cái điều lợi ích và cái điều không lợi ích, thì khi nào mà chúng ta bước vào cái hội chúng nào đó, chúng ta cũng dạng dĩ, chúng ta cũng có cái sự dạng dĩ, chúng ta không có lo sợ một cái điều gì. Đó là cái quả báo ngay trong hiện tại, hay là đó là cái lợi lạc của một người mà có cái giữ được cái sự mà vô hạn. Rồi nếu mà nói theo ở trong kinh điển, quý vị thấy rằng có những vị do đời trước đã tu tập có những cái pháp mà vô hại này rồi, thành ra ở trong cái đời sống của những cái vị này ở trong những cái đời sống sau của những vị này, sanh ra với một cái thân tướng khỏe mạnh, sức khỏe đầy đủ. Ở trong kinh của chúng ta có cái ngày ba ngày Bắc Cú Lá, ngày Bắc Cú Lá có gì thấy không? Ngày Bắc Cú Lá sống lên 160 tuổi, từ khi xuất gia rồi thì không có khi nào mà thấy ngài bị cái chứng đau dai, hay là đau đầu, hoặc là đau tai, đau chân. Đó là cái quả báo do cái sự mà luôn luôn lúc nào cũng giữ cái giới là vô hại, không có não hại thành những chúng sanh khác, hoặc là rất là nhiều cái việc, rất là nhiều cái quả báo. Vậy thì một người mà giữ được cái đời sống, cái tâm niệm mình không có cái sự não hại với tất cả chúng ta, ngay trong hiện tại mình an vui, đến nỗi mà từng giấc ngủ của chúng ta, hoặc là từng cái bước chân, từng cái cử chỉ của chúng ta cũng được an lạc. Tại sao? Tại vì mình không có cái sự mà thù oán với chúng ta nào hết, không có người thù nên mình được cái sự an lạc. Còn cái người mà giữ được cái pháp vô hại này đó, ở trong những đời sống sau, thân tướng khỏe mạnh, sức khỏe đầy đủ, và có những cái người bạn trung thành, và có, phải nói rằng rất là nhiều cái lợi lạc. Nhưng mà chúng tôi ở đây thì chúng tôi đưa cử ra vài điều thôi, để cho khi mà mình biết được cái lợi lạc này, để cho chúng ta có cái tâm niệm để mà chúng ta tu tập nó. Đây là những cái lợi lạc mà con xin được trình bày qua cái câu thảo luận của thượng tọa đã nêu. Bây giờ thì con xin được chút lời, con thỉnh thượng tọa đặt đẳng trở lại. Nam mô Bổn Sư.
Nam mô Bổn Sư, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Tha. Con kính bệnh lễ chi tôn đức, kính thưa quý thượng hữu, thượng tọa giác đẳng bệnh chuyển rồi, sư không có lên được, sư được câu thảo luận số 5, câu số 4, một người sát sanh vì sinh kế, so với một người sát sanh vì ưa thích, thì quả nghiệp khác nhau như thế nào? Ví dụ như cả hai cùng câu cá chẳng hạn. Và thượng tọa giác đẳng có dạy là chúng con sẽ cung thỉnh thượng tọa Thế Siêu từ đi trả lời cho câu hỏi này. Dạ, Nam mô Thích Tha Giá.
Có lẽ cái này thì vừa cái bạn không có biết thì có thì vừa bị nhìn vào bối cảnh rồi. Bây giờ thay mặt thì vừa cái bạn chứ tôi xin thỉnh thì vừa bị nhìn và hãy trả lời cho câu thơ được bố. Một người sát sanh vì sinh kế, so với một người sát sanh vì ưa thích, thì quả nghiệp cũng có khác nhau như thế nào? Thì xin thỉnh thượng tọa tự nhiên.
Nam mô Bổn Sư, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Tha. Bây giờ tôi để chúng nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn tiểu y cùng đại chúng. Có cái lời đến Đức Phật, đến giáo pháp, đến chúng ta, có cái lời đến sự trưởng, sự phụ tịch siêu. Thượng tọa giác đẳng, đều được pháp tính, cùng sĩ tăng đang hiện diện, thân chào đến quý cô nữ, cùng sĩ Phật tử. Thì các bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị, tôi mới nói là một người sát sanh vì sinh kế, với một người sát sanh vì cơ thích, thì quả nghiệp khác nhau như thế nào? Quả thật thì, ở đây chúng ta còn tùy theo tình huống của cái tâm của chúng ta thực hiện với quả nghiệp đó ngay lúc đó. Một người sát sanh vì cái sinh kế, do cái thói quen của họ làm như vậy bằng cái tâm, tức là cũng cái tâm giết hại nhưng đường mà nó không có cái không có một cái vui mừng, một cái thích thú gì cả, nó chỉ là cái tâm bình thường. Còn ngược lại, khi người mà sát sanh vì thích sát sanh, hoặc là thấy sát sanh như chúng ta gọi là khát máu, thì cái người đó cái quả nghiệp chắc chắn nó sẽ mạnh hơn, nếu chúng ta nói từ tình huống của tâm mà đương khi xảy ra. Còn một người sát sanh do cái sinh kế của họ, do họ cái sinh kế có thể là họ buôn bán hay có thể họ ăn, thì bây giờ chúng ta thấy rằng cái ăn ở đây là do một cái, ví dụ như cái thói quen họ ăn như vậy thì họ và chẳng hạn như họ sáng họ đi chợ rồi họ mua cá, mua vật này vật kia, con gà con vịt gì đó về họ giết họ ăn, thì nó theo một cái tâm, tức là cái tâm nó bình thường. Còn cái mà chúng ta biết rằng cái mà sát sinh bị ưa thích sát sinh, cái nghiệp đó, cái nghiệp cố sát nó lớn, và chúng ta nào thường thường chúng ta ví dụ bên ngoài cũng như là đùa trên sự đau khổ của người khác, thì chúng ta vô trên sự đau khổ của người khác, thì quả thực là cái hành động của người này nó vừa phản cảm, nó vừa ác tâm vô cùng. Chúng ta vô trên những cái gì con cá là câu được con cá lên, nó nhảy lăng tăng, và người ta thích ăn những con cá đó, hay hoặc là người ta thích thấy cái đập đầu cá mà cá nó nhảy lên bình bình, người ta cảm thấy rất là vui. Thì đây chính là những cái quan nghiệp ác mà cái sức sanh nó rất là đến lâu. Đó là một việc. Chứ điều mà một khi một cái người cái sinh ngay mà cái tâm của họ đó, nó nhìn con cá, nhìn con vật đó, họ nghĩ là phải ăn, phải giết con này cho bằng được, hoặc là phải giết con này như con này cái kia, thì có thể nói rằng trên một quy trình cái tâm đó đó, nó tạo thành một cái rất là lớn. Như chúng ta nhớ cái ông thật, cái người đồ tể đó, cái cửa cái con bò, và đến nói cái hoàn nghiệp hiện tại, thì cái đó chính là cái gì, ông ta muốn ăn và ông ta cố sát, thì cái nghiệp đó rất là lớn. Đó thì cũng phải tùy theo cái hoàn cảnh, bởi vì nếu mà nói về cái nghiệp, nếu mà đầu về cái quả của nghiệp thì do chịu theo cái tâm sanh. Thì một người ăn, một người thích, rồi một người bị cái sinh ngay, bị cái sinh ngay nếu mà làm do một cái thói quen, họ làm cũng bằng cái tâm đó, cái tâm sát hại đó, những cái tâm nó sát hại và tạo thành một cái tâm, cái động lực nó nhẹ nhàng, thì nó cũng có cái tạo cả cái quả nghiệp như điều. Dù gì thì nó cũng còn đỡ hơn, chỉ ngoại trừ những trường hợp viên trong đồ đẩy đó. Chúng ta nhớ có một người bạn tới, cũng không đồ đẩy. Có một người bạn tới, được mua cái thịt bằng sữa. Ông sau khi mà làm, ông giết bò xong hết, ông ta chừa lại một phần thịt để ông ta ăn. Ông ta cũng bị cái bệnh, tức là không có ăn được cơm với thịt, ông ta không ăn. Thì thế là một người bạn tới, thì cố tình vì mua về để cũng thất bại những người bạn khác, cho nên tới mà chỉ còn có một phần thịt thôi. Thế là ông ta nói với bà vợ, ông ta lấy lại, chỉ cho tình thân bạn bè ông ta lấy lại. Thì cái ông đồ để này sau khi tắm xong vào, thì bà sợ vì ông cơm lên không có thịt, thì ông ta không ăn. Thế là ông ta đi ra ngoài, thì ông ta mới đi nghe tới con bò, thì ông ta cắt cái lưỡi con bò. Thì nghe khi đó thì con bò nó rống lên và nó đau khổ như khi đó. Thì ông ta vừa khi mà nướng lên ăn xong, thì ông ta cũng cái lưỡi ông ta cũng đứt. Ông ta vừa cắn cái thịt mà và ông ta nấu cho ông ta ăn, thì nó cũng đứt cái lưỡi của ông ta, và ông ta lăn xuống được chết tại chỗ đó. Tức là cái hiện nghiệp nó rất là lớn. Đó là ông ta vừa cái tâm bực bội, là ông ta hạ, ông ta cố giết con bò bằng cho được. Thì những tình huống đó thì chúng ta thấy nó tùy theo cái tâm thôi. Cái tâm mà tâm ác, và cái tâm nó theo cái nặng nhẹ mà nếu mà tính nguy chung, thì chúng ta chứng tính chung thì như là đã phân tích giữa hai tình huống như vậy. Thì đây là một vấn đề mà chúng ta phải biết rằng, còn nếu như trường hợp họ đi câu, họ đi câu cá mới mang tính bình thường, thì họ thích câu cá, thì nó là cái chuyện khác. Thích câu cá thì cá nó ăn, thì họ bắt được con cá, họ thích bắt được con cá, chứ chưa chắc họ ăn thịt cá. Thì đây lại là một tình huống khác nữa. Chúng ta biết cái câu nó là một thú vui. Thú vui khi cá cắn câu. Nếu được họ không giết để ăn cái con cá đó, thì cái nghiệp nó rời cái nghiệp khác. Thì nó không bằng một cái cái sinh nhai. Nếu như mà câu mà chỉ là cái hai cơ như là tinh thần mà câu cá, và cái người giết thì cái sinh nhai, thì cái tâm của người câu cá, nếu như mà vì câu cá để ăn, mà vô thức với cái câu đó đó, thì với cái câu cá đó thì cái quả nghiệp nó nặng mà nó khác. Cho nên vì vậy chúng ta phải phân tích từng tình huống và từng cái điều kiện, cho nên chúng ta mới đưa ra cái kết luận được. Thì xin kính bạch sư phụ, cũng có đôi điều xin thưa mà như vậy, nếu có điều cần mô tốt thì kính cung tình với ngài. Nam mô Bố Thầy á.
Dạ, xa thú, xa thú. Thay mặt đại chúng trung tâm con xin thành kính tri ân đến Thượng Tọa Thầy Nguyên. Bây giờ thì Thượng Tọa Thầy Nguyên vào sao? Thành ra còn một câu thảo luận nữa. Con tỉnh Thượng Tọa Thầy Nguyên quan hỷ thảo luận dùm tiếp câu số 5. Ở trong câu số 5 thì hỏi một người giữ giới có tâm từ khác biệt gì với người không có tâm từ. Dạ, đây là Phật thưởng của Thượng Tọa Thầy Nguyên nè. Khi mà vào sau con đánh ra Thượng Tọa Thầy Nguyên thảo luận dùm câu số 5 này nha.
Nam mô Bổn Thầy, Nam mô Tham Bảo, Nam mô Sanh Thầy. Bây giờ thôi thì cũng nghe rõ không à? Dạ, cảm ơn thầy và cảm ơn đại chúng có cái lời đến chư công đức tăng. Xin chào đến với tụi nữ cùng chư Phật tử. Dạ, cảm ơn người được Phật tính cùng chú quý vị. Một người giữ giới có tâm từ khác biệt với người không có tâm từ, đây là chắc chắn khác rất là khác rất xa. Một người giữ giới mà có cái từ tâm, bởi biết rằng khi mình đánh, khi mình đọc, cũng như mình đau, cũng như chúng sinh khác đau. Chúng sinh khác cũng có một cái tâm thức, chúng sinh khác cũng có một cái sự sống. Nhưng chính mình đã có sự sống, cho nên họ có tự tâm không nỡ làm hại, không nỡ giết chết, mà không nỡ đánh đập, mà cũng không nỡ coi như là gây nên một cái sự đau thương bằng hành động hay lời nói tới người đó. Không chỉ là hành động đâu, mà ngay cả lời nói cũng không có. Hành động bằng cái sự đánh đập hay hành động tới một cách giết chóc, hay là lời nói mà tính nặng, hay lời nói mà tính chất là lời nói mà tính rất móc lời, hay là chiêu chọc, hay là cái mới tính mại, thì hoàn toàn người đó không đỡ có cái tâm mà làm hại người ai ấy như vậy. Bởi vì sao? Họ biết rằng nếu người biết giữ giới, người có giữ giới có cái tâm từ, họ biết rằng nếu như chúng ta nói mà chúng ta sự hành động mà sân tâm thì chúng ta gây cái nghiệp quả, cái nghiệp ác lớn. Và như vậy thì cũng làm cho tâm mình nó lắng nhơ, làm cho tâm mình nó ô nhiễm. Thì người giữ giới cho nên phải từ tâm, phải lòng từ hết tất cả và thương tất cả chúng sinh như chính thương mình. Dầu cho là con ruồi, con muỗi, con kiến cũng không nỡ lòng nào mà phải sát hại nó. Bởi vì chính nó là như con muỗi. Thì chẳng hạn như con muỗi thì nó đói thì nó khát máu. Nó cái máu là cái sự sống của nó, như cơm nước là sự sống của mình, như là cái cơm nước bánh trái ngũ cốc nó là sự sống của mình, thì cũng vậy máu là sự sống của con muỗi, chứ không phải tại sao mà nó cắn mình là mình phải đập nó. Thì người có giữ giới thì người ta hiểu được như vậy, một số người ta không đập con muỗi, người ta cũng tha cho con muỗi, cho con kiến, con vịt cũng vậy. Còn ngược lại, người không có tự tâm á, thì kính thưa quý vị, thì họ có thể có như là họ gặp là họ có thể sát hại vì thú vui, sát hại vì cái bực tức, sát hại vì cái thèm khát vân vân. Thì chính vì cái điều này thì giữa cái người có giới mà cởi lên cái tự tâm nó rất là khác với người không có tự tâm. Người không có tự tâm thì họ không nghĩ cái khác đau như chính mình. Và không, họ không có cái tấm lòng thương, họ không có một cái tâm từ, tâm bi nó với chính chúng sinh khác, mà họ chỉ có gì, mạnh được yếu thua thôi. Và đời này á, con người sống nó cũng vậy, chứ đừng nói chi là người giữ giới. Chúng ta biết có những người á, họ có cái tấm lòng, có cái tâm từ rất là lớn, dù thế như thế nào họ cũng chịu phần thiệt thôi, họ chứ thế nào cũng chịu cái phần thua, tất nhiên phần thua. Cũng như thí dụ bây giờ một cái người mà nếu mà người ta cố tình người ta để tham nhũng, hay cố tình người ta sát hại, người ta đánh đập, thì dầu cho tự thân mình người ta đánh đập mình bao nhiêu, nhưng họ cũng không nỡ lúc nào họ có thể sát hại lại chúng sinh khác. Không phải là họ không có phản ứng, họ chịu đựng, họ tham nhẫn để không làm đau, không làm khổ kẻ khác. Thì cái giá trị không làm đau làm khổ kẻ khác đi là nó khác hơn cái người không có tự tâm. Tức là nếu như mà theo ở xã hội cuộc đời nó không phạm nước giếng, những chiến sâu và núi sâm sẽ trả lại đất đâu, thì người có tự tâm thì không bao giờ suy nghĩ như vậy. Còn người ta bị kẻ khác, bị kẻ khác đánh đập hay chửi bới, người ta biết tham nhũng và vượt qua. Còn ngược lại, những người không có tự tâm, họ luôn luôn họ lấy cái gì? Họ lấy cái sự trả thù, trả oán trả ơn. Họ bực bội, họ nghĩ rằng họ cảm thấy bị xúc phạm. Như kinh văn dạy rằng, nó mắng tôi đánh tôi cướp việc của tôi, ai không mắc thì đau khổ sẽ không bình vui. Thì nếu như họ bị tự ái và họ cảm thấy họ bị xúc phạm. Còn ngược lại trong kinh văn pháp và cùng trong kinh văn pháp quốc cũng vậy, hận thù diệt hận thù. Thì đời này không thể có, chỉ có từ bi, chỉ có từ tâm, từ bi tâm, từ bi tâm mới xóa bỏ được cái hận thù. Người ta đánh mình hay gì mình thù quản, khi mà phải lên từ tâm, phải lên bi tâm, mình có thể tha cho họ. Một người có quyền chức, một người có cái thế lực hơn người khác, đụng chạm tới mình mà mình phải biết khởi lên cái từ tâm. Họ làm khó mình không được, nhưng mà làm khó họ được, chúng ta nên khởi từ tâm tha cho người. Đó chính là cái sự tu tập từ tâm rất lớn. Đó là sự thật mà tất cả chúng ta phải hướng nhiều, mà chúng ta có một tâm tu, chúng ta có một cái tâm mà để mà hiểu biết thì rất là tốt đẹp và cũng nên rất là tuyệt vời ở trong tinh thần tiến tu Phật pháp. Bằng ngược lại, nếu như chúng ta không có một cái từ tâm thì sát hại sinh linh hay là làm đau khổ cho người khác hay là chúng sinh thì những cái quả báo đó chính chúng ta phải nhận lãnh. Và cái sự nhận lãnh của chúng ta đó là gì? Người có cái từ tâm thì được chiếu thiện mà là người sẽ mến thương. Còn ngược lại, người mà có ác tâm, nếu chúng ta không có từ tâm mà chúng ta không có tâm từ thì sinh ra trong cuộc đời chúng ta đau khổ bệnh hoạn, nhưng người không được người khác yêu mến mình. Thì đây là cái quả của cái tâm từ và cái quả của cái không có cái tâm từ mà nó xảy ra như vậy. Và chúng ta nhớ là cái người có cái từ tâm nó luôn luôn mát mẻ. Đó là một cái tàn cây bóng mát rất là lớn. Có thể những người khác có thể hơn nhờ những người khác có thể hiểu và biết được nó mang đến cái sự an lạc, cái sự tốt đẹp vô cùng. Dạ, xin có được điều trả lời như vậy. Nếu có điều gì cần bổ sung thì xin cùng thành viên này thì xin cùng thành viên có tính về trả lời trong năm một thầy ạ.
Kính thưa quý vị, phần thảo luận của trung tâm Thiền Nguyên cũng đã kết thúc phần thảo luận hôm nay. Ngày mai thì như giờ thường lệ, xin kính mời quý vị hãy quan tâm vào lớp học để chúng ta được nghe thuyết giảng của trung tâm Thiền Nguyên nói về bài kinh Điềm Lành hay là Đại Hạnh Phúc Mang Ra Bá Hồng Sư Pháp. Giờ đây thì chúng con xin thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng, kính chúc quý ngài có một ngày an lành cùng thiền an lành. Kính chúc quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ luôn luôn được an lạc các thường trong giáo pháp của Đức Phật Bồ Tát Ma. Xin mời vị Phật tử em chi đất nghiền hãy lên tri ân Chư Tôn Đức Tăng để bằng hồi hướng và bằng đó bóng dung. Xin trân trọng kính mời.
Tha thứ lầm sai. Con Tịnh Hảo thay mặt đại chúng công dân chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy và pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập cầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm Phó Sứ Môn Viên đã trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức Thân Thâm Thường Lạc Phật Sự Viên Thành, kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, cả chuyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bố Thí Giá.
Thank you.